Nguyễn Thị Nhỏ
sinh năm 1909, mất năm 1946. Giàu sinh ra tử cùng là có nhau. Đêm ấy bóng trăng sáng rực, ánh sáng lung linh trên dòng sông. Dưới mái nhà tranh khuất sau dòng cây trong vườn, có ánh đèn dầu le lói. Những thanh niên trong tổ chức Việt Nam Thanh niên Cách mạng Đồng Chí Hội đang ngồi thảo luận và phân công nhiệm vụ cho những ngày sắp đến. Đâu đó trên cánh đồng làng từ nơi xa vọng về câu hò. Hò ơ, tiếng đồn ông chủ ruộng giàu sang cho 60 công cấy ăn khoai lang trứng cò. Hò ơ, cối không xay thì sao cối nảy, chị em mình có biết vậy hay không? Bỗng chị Nguyễn Thị Nhỏ, quê ở Vĩnh Long, bật lên tiếng cười khúc khích. Anh Nguyễn Văn Phát, bí thư tỉnh ủy Bộ Thanh niên Sa Đéc, đang đọc tài liệu, ngẩng đầu lên rồi nhíu mắt. Ủa, sao cô lại cười? Chị cười bẽn lẽn. Thì nghe câu hò ấy ngộ quá chứ sao? Nghe đáp vậy anh ngạc nhiên. Câu hò ấy tôi nghe hoài mà có thấy gì ngộ đâu. Chị tủm tỉm cười. Hồi nhỏ em nghe má em giải thích đó là cách mắng khéo của các cô thôn nữ mà mấy ông chủ ruộng không bắt bẻ được. Cối không xay là cấy không xôi, làm sao cối nảy tức cấy nổi. Anh Phát gật cù. Ừ, bà con mình hóm hỉnh quá hen, hay thiệt. Kể từ đó, anh Phát có cảm tình riêng với chị Nhỏ. Anh tìm thấy ở chị một sự thông minh, biết giữ kỷ luật của đoàn thể. Còn chị đã thấy ở anh một sự nghiêm nghị, thường phát biểu chín chắn và nhất là thương chị thật lòng. Chị thường tự hỏi, sao anh ấy chỉ bằng tuổi mình mà lại từng trải hơn mình nhiều lắm? Thật vậy, anh Phát là một trong ba người đầu tiên của Sa Đéc được huấn luyện ở Quảng Châu và gia nhập Việt Nam Thanh niên Cách mạng Đồng Chí Hội từ năm 1927. Trong công tác, chị được anh Phát tận tình hướng dẫn, giúp đỡ rất nhiều. Giữa năm 1929, chị được tổ chức điều lên công tác ở Sài Gòn. Bây giờ hai người đã hứa hẹn sẽ kết duyên với nhau. Lúc chia tay, chị cầm tay anh bỉnh rỉnh nói: đợi ngày cách mạng thành công mới tổ chức đám cưới, còn bây giờ tạm gác tình riêng để cùng lo nhiệm vụ của cách mạng. Anh Phát siết tay chị thật chặt và gật đầu đồng ý. Lúc này cơ quan kỳ bộ đóng ở nhà số 14 đường La Case, nay là đường Nguyễn Tri Phương. Chị cùng các đồng chí nhận nhiệm vụ biên tập, in ấn và phát hành tờ báo Công Nông Binh, Nội Sang Bolshevik và các tài liệu khác. Công việc đang tiến hành, bọn chó săn đã lùng sục đánh hơi tới. Rồi ngày 23 tháng 7 năm 1929, do tên Hồ Cao Sường phản bội, nhận tiền của mật thám Pháp để làm chỉ điểm. Lập tức trụ sở của kỳ bộ bị bao vây. Chị Nhỏ cùng chồng sắp cưới và các đồng chí của mình đã bị bắt. Những cán bộ cốt cán như Trần Trương, Tôn Đức Thắng bị bắt ở đầu cầu Kiệu. Phạm Văn Đồng từ miền Trung vào Sài Gòn thì bị bắt tại ga xe lửa. Hà Huy Giáp chạy xuống Cần Thơ nên trốn thoát. Mới 20 xuân, chị Nhỏ và anh Phát đã bắt đầu nếm những đòn tra tấn khốc liệt nhất của bọn cai ngục. Chính trong hoàn cảnh này, tình yêu của hai người càng gắn bó. Họ vẫn bí mật gửi thư cho nhau, tin tưởng một ngày không xa, bức tường tù sẽ sụp đổ, cách mạng sẽ thành công, họ sẽ chung sống hạnh phúc. Trong tù, giặc tra tấn tàn nhẫn, hai tay bị điếc nên chị em tù thường gọi thân mật, gọi chị Nhỏ là chị Sáu Điếc. Tra tấn mãi nhưng cũng không tìm ra chứng cứ nên chúng phải trả tự do cho chị. Còn anh Phát vẫn tiếp tục giam giữ. Một năm sau thì chúng kêu án 5 năm tù cấm cố đầy ra Côn Đảo. Ra tù, chị là một trong những người đầu tiên của Nam Kỳ được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam từ năm 1930. Chị nhanh chóng bắt liên lạc với tổ chức và hoạt động dưới sự chỉ đạo của anh Việt, tức Châu Văn Liêm. Sau khi anh Liêm bị tên cò Dre Wun bắn chết lúc đang chỉ huy lực lượng cần lao biểu tình ở Đức Hòa, tổ chức cử anh Lê Quang Sung phụ trách tỉnh ủy Chợ Lớn, còn chị giữ cương vị phó bí thư. Trong thời gian này, hai người thường xuyên đi công tác chung với nhau, do đó không tránh khỏi sự nghi ngờ là hai người có tình ý. theo ông Hà Huy Giáp. Có lần đồng chí Sung ngỏ lời thì chị Sáu Nhỏ từ chối, nói rằng đã hẹn cùng anh Phát. Thời gian ở Côn Đảo, anh Phát nghe tin đồn và rất buồn. Mãi đến khi bị bắt lần thứ hai, ngày 17 tháng 5 năm 1933, bị đày ra Côn Đảo, chị mới có dịp để bày tỏ tâm sự riêng với người mà mình từng hẹn ước. Qua năm sau, anh Lê Quang Sung cũng ra đảo. Chi bộ đảng trong tù đã đứng ra dàn xếp cho anh Sung và anh Phát gặp nhau để giải tỏa những tin đồn trước đây. Từ đó anh Phát mới thực sự hiểu và tin ở tấm lòng chung thủy, ở người vợ chưa cưới của mình. Cuối năm 1934, chi bộ nhà tù tổ chức cho những người cộng sản trung kiên như Ngô Gia Tự, Tô Chấn, Lê Quang Sung vượt ngục về đất liền, nhưng tất cả đều hy sinh trên biển. Biết tin này không riêng gì chị Nhỏ, anh Phát mà những người tù chính trị đều rất đau buồn. Anh Phát cảm thấy mình dường như có lỗi khi trước đây nghi ngờ anh Sung trong tình cảm riêng tư. Nhờ thắng lợi của mặt trận bình dân ở Đông Dương, năm 1935, anh Phát và chị Nhỏ mới được trở về đất liền. Từ lời hẹn ước năm xưa, nay đã trở thành sự thật. Hai người cùng siết chặt tay bước vào cuộc chiến đấu mới. Họ đã sinh được 5 người con. Những cô con gái đều có lót chữ Mộng như Mộng Oanh, Mộng Lương, và một con trai tên Thái Bình, như thể hiện ước vọng Thái Bình của non sông mà suốt đời họ đã hy sinh tuổi thanh xuân. Vào những ngày toàn quốc kháng chiến, chị mất vì bệnh do giặc tra tấn tàn nhẫn trong những lần ở tù. Hiện nay vợ chồng chị được đặt tên đường, đường Nguyễn Thị Nhỏ tại thành phố Hồ Chí Minh và Nguyễn Văn Phát tại Sa Đéc. Tài liệu tham khảo: 1. Những hạt giống đỏ trên đất Long An, Ban Tuyên giáo Long An biên soạn, Nhà xuất bản Long An năm 1991. 2. Phụ nữ miền Nam, Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ biên soạn năm 1993. Hoài Thanh sinh năm 1909, mất năm 1982. Kể làm sao xiết muôn vàng ái ân. Trăng sáng rực ngoài sân, uống cạn chén rượu. Lưu Trọng Lư ngâm câu thơ: giật mình mới thấy mồ hôi lạnh, mộng đẹp bên chăn đã biến rồi. Rồi kêu toáng lên: ủa, thơ của mình đây mà. Vậy mà lâu ni cứ tưởng là của Thế Lữ. Mọi người cười vang, chỉ riêng chủ nhà, nhà phê bình Hoài Thanh chỉ tủm tỉm. Hoài Thanh sinh tại Nghệ An, tên thật Nguyễn Đức Nguyên. Từ năm 1927, đang là học sinh trường Bưởi, đã tham gia Tân Việt Cách mạng Đảng. Sau khi bị đuổi học và trục xuất khỏi Bắc Kỳ để giải về Nguyên Quán. Năm 1931, Hoài Thanh vào Huế làm công nhân nhà in và bắt đầu dạy học tư, viết cho các báo như Phổ Thông, Le Bule, Tràng An, Sông Hương, Tao Đàn và viết các sách như Văn Chương và Hành Động chung với Lưu Trọng Lư, Lê Tràng Kiều, bị tịch thu ngay lúc vừa phát hành. Thi Nhân Việt Nam chung với Hoài Chân, do thân tình với Hoài Thanh, nhà thơ Tiến Thu hỏi: tôi thấy anh hay buồn, sao anh không mượn tình ái mà an ủi tâm hồn mình? Hoài Thanh cười hiền lành: nếu có buồn lấy công việc mà quên mình đi cũng đủ rồi. Tùy anh, nhưng tôi thấy mình có trách nhiệm phải giới thiệu cho anh người bạn đời. Anh đồng ý? Chàng không đáp, chỉ hỏi: người ấy như thế nào? Và Lưu Trọng Lư thông thả cho biết: đó là chị Phan Thị Nga, sinh trong gia đình trí thức, là một trong những người đầu tiên gia nhập Đảng Cộng sản. Chi bộ trường Đồng Khánh, Huế bị thực dân bắt giam tại Lao Thừa Phủ vào tháng 10 năm 1930. Lúc ấy bố cô Nga có vào thăm, hỏi: con làm chi vậy con? Con không biết quả này gây nên bao cảnh chết chóc khổ cực hay sao? Vì sao mà con làm thế? Chị đáp: vì nhân loại. Ông bố quát: Thích Ca Chris còn chưa cứu được nhân loại nữa là mày. Và tặng luôn hai cái tát đau điếng vào ngay mặt con gái. Kể lại chuyện này, Lưu Trọng Lư nói: tính cách can trường của chị Nga tôi nghĩ hợp với anh. Anh nên viết thư làm quen. Chàng hỏi: thế sau khi ra tù, hiện nay chị ở đâu? Nhà thơ đáp: Hội An. trong tâm trí của Hoài Thanh bắt đầu nảy nở một tình cảm mới. Lá thư đầu tiên được viết vào ngày 27 tháng 3 năm 1933, đúng vào mùa hoa xoan đang nở. Hoài Thanh nhẹ nhàng: "Tính tôi ít nói, nhiều người không biết, tưởng tôi hay buồn. Họ không hiểu rằng ít nói chưa hẳn là đã buồn. Đến anh Lưu cũng lầm như vậy. Anh có lòng tốt, thường khuyên tôi nên mượn tình ái mà an ủi. Tôi muốn giao thiệp cùng chị, mục đích trước nhất là tìm một người bạn. Sau nữa, nếu tính tình chúng ta đồng điệu với nhau, là tìm một người yêu. Cố nhiên giờ chỉ là một mục đích, chưa phải sự thật. Sự thật thì chị chưa có thể nói là biết tôi cũng chưa thể nói là biết chị." Những lá thư gửi đi và được hồi âm, dần dần cả hai cùng trao đổi về quan niệm sống, về nghệ thuật. Rồi thư này tiếp thư kia, chẳng mấy chốc tình bạn biến thành tình yêu. Mùa đông năm đó, nghe tin chàng bị sưng phổi nặng, có lúc hôn mê, dù chưa biết mặt, nhưng từ Hội An, chị Nga cũng định ra Huế. Sau này Hoài Thanh kể lại với các con của mình: "Ý định của mẹ ra Huế là cốt có một đứa con với cha. Cha có chết đi mà còn được một đứa con thì cũng là một điều an ủi." Tết năm 1934, họ gặp nhau tại nhà Lưu Trọng Lư ở Hội An. Tình cảm ngày càng kháng khích. Rồi sau đó, như mọi chuyện tình đẹp khác, hai người cưới nhau và chung sống rất hạnh phúc. Làm vợ nhà phê bình nổi tiếng, bà Nga đã quên mình đi để săn sóc chồng con rất mực chu đáo. Sau này Hoài Thanh kể lại với các con: "Năm 1938, cha bị ho ra máu. Cha yên chí là bị ho lao rồi nên xin vào nằm bệnh viện lao ở Huế. Hồi bấy giờ đối với bệnh lao, người ta sợ đến mức khủng khiếp. Đi ngoài đường trước bệnh viện lao, người ta cố đi cho nhanh và có khi người ta nín thở mà đi. Mẹ các con thì không hề nghĩ đến bị bệnh, dứt khoát đưa son nồi, lò bếp vào ở luôn tại bệnh viện để chăm sóc cha. Tiền nông lại thiếu thốn. Cũng vì vậy mà cái thai thứ hai đã trên 8 tháng bị chết ngay ở trong bụng. Cũng may mà bệnh viện lấy ra được, nếu không thì mẹ có thể bị nguy về tính mạng. Dù trước đây đã từng viết báo làm phóng viên cho nhiều tờ báo lớn như Phụ Nữ Tân Văn, Tràng An, Hà Nội Báo, đã thực hiện những bài phỏng vấn các cụ Phan Bội Châu, Quỳnh Thúc Kháng và viết nhiều bài phóng sự tố cáo chính sách ngu dân của thực dân Pháp. Nhưng sau khi lập gia đình, bà đã dùng hết tâm lực của mình để cho chồng con. Chẳng may bà mất năm 1964 vì bệnh tim. Sự hy sinh cao cả của bà đã được Hoài Thanh viết lại trong di cảo đầm đìa nước mắt và thương tiếc không nguôi. Tài liệu tham khảo: Hoài Thanh toàn tập, Nhà xuất bản Văn học, năm 1999. Đoàn Phú Tứ, sinh năm 1910, mất năm 1989. Diều dương hương ấm thoảng xuân tình, gió từ phía hồ Tây thổi về lồng lộng, dường như trong gió còn có cả mùi hương sen. Từ ngôi biệt thự có nét đẹp cổ kính, thấp thoáng vọng lên tiếng đàn dương cầm thánh thót từ 10 ngón tay quý phái. Nàng đâu biết là mình đang dìu linh hồn của chàng trai học trường Albert Sarot lên cõi địa đàng. Chàng ngây ngất chìm trong suối nguồn trong trẻo. Chàng nằm dài trên bãi cỏ gian đê lắng nghe tiếng đàn du dương ấy. Từng ngày trôi qua, bất kể những mưa phùn hay nắng đẹp, cứ mỗi chiều, chàng trai si tình lại lãng vãng từ phía ngoài biệt thự ở Thụy Khuê để cầu mong được một lần được chiêm ngưỡng nhan sắc của nàng. Nhưng chàng đã thất vọng. Đêm nay bóng tối chập trùng buông xuống, dần trăng nõn nà đã giăng quyền ảo tơ vàng quanh khu biệt thự và tiếng đàn vẫn ngân vang. Nàng là con gái một của nhân vật nổi tiếng nhất thời bấy giờ, Nguyễn Văn Dĩnh, sinh năm 1882, mất năm 1936, và cũng là chị của nhà thơ Nguyễn Nhược Pháp, sinh năm 1914, mất năm 1938, tác giả bài thơ Chùa Hương Bất Tử. Nàng tên Dân, học trường Đầm, dáng mảnh mai, đôi mắt bồ câu đen nhánh như thiên thần. Mỗi chiều tan học, nàng cùng người bạn gái là Mộng Chi thông dong bước lên xe tay nhà, tà áo tím phất phơ trong nắng nhạt. Những lúc ấy chàng cũng lầm lũi theo sau. nhưng nói như nhà thơ Lê Ba thì người đẹp vẫn thường hay chết yểu. Nàng dân đã sớm nhuốm bệnh phổi và mất lúc mới 25 xuân năm 1938. Khi nghe tin nàng ốm nặng, chàng đánh liều xin được vào thăm, nhưng rất tiếc, nàng đã từ chối. Trong đau đớn tột cùng khi biết nàng vĩnh biệt trần gian, chàng đã viết một mạch trong cơn say chánh choáng của một người mộng du. Sáng nay tiếng chim thanh, trong gió xanh, diều dương hương ấm thoảng xuân tình. Ngàn xưa không lạnh nửa tầng phi, ta lặng dâng nàng, trời mây phảng phất nhuốm thời gian. Màu thời gian không xanh, màu thời gian tím ngát, hương thời gian không nồng, hương thời gian thanh thanh. Viết đến đây, chàng sực nhớ đến tích xưa. Lúc Dương Quý Phi mới vào cung, tính hay ghen, bị Đường Minh Hoàng đưa giam một nơi. Sau nhà vua nhớ nàng quá, sai Cao Lực Sĩ ra thăm. Nàng cắt tóc dân vua. Vua trông thấy tóc, thương quá, lại dời nàng vào cung. Chàng lại nhớ đến chuyện xưa là có cung phi Lý Phu Nhân. Lúc sắp mất nhất định không cho vua Hán Võ Đế xem mặt. Sợ vua trông thấy nét mặt tiều tụy sẽ hết yêu. Kết hợp cả hai chuyện ấy, chàng đặt bút viết tiếp. Tóc mây một món chiếc dao vàng, nghìn trùng e lệ phụng quân dương. Trăm năm tình cũ lìa không hận, thà nếp mày qua thiếp phụ chàng. Duyên trăm năm đứt đoạn, tình một thuở còn hương. Hương thời gian thanh thanh, màu thời gian tím ngát. Theo lớp sóng của thời gian, từ đó bài thơ Màu Thời Gian đã vĩnh cửu đi vào văn học sử Việt Nam với cái tên Đoàn Phú Tứ. Tên tuổi chàng được nhiều người bắt đầu biết đến, không chỉ qua thơ khi tham gia thành lập Xuân Thu Nhã Tập mà còn qua những vở kịch như Những Bức Thư Tình, Mơ Hoa, Ghen, Ngã Ba. Có thể ghi nhận đây là một trong những nhà viết kịch tiên phong của sân khấu nước nhà. Và cũng như nhiều trí thức khác, sau cách mạng tháng 8, Đoàn Phú Tứ hào hứng đi theo cách mạng. Ông là đại biểu Quốc hội khóa 1 của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa và hoạt động sôi nổi ở lãnh vực văn nghệ trong kháng chiến. Ngoài ra, với bút danh Tuấn Đô, ông đã dịch hầu hết các tác phẩm văn học cổ điển Pháp và cũng là hội viên sáng lập Hội Nhà Văn Việt Nam. Cho đến cuối tháng 7 năm 1951, Đoàn Phú Tứ trở về Hà Nội sống bằng nghề dạy học, khâm phục tài năng và học thức uyên bác của ông. Cô nữ sinh đã yêu, cho dù nàng kém thầy Tứ đến 21 tuổi. Nàng tên Nguyễn Thị Khiêm, nhà ở số 55 phố Lãng Ông, sinh trưởng trong gia đình gia giáo nghiêm khắc. Từ năm 15 tuổi, năm 1946, nàng đã làm liên lạc cho các lực lượng chiến đấu ở Liên Khu 1, rồi cho Trung đoàn Thủ đô. Tiếp đó làm công tác giao liên, tuyên truyền cho Ủy ban Kháng chiến khu 11 Hà Nội. Mối tình này chắc chắn bị gia đình ngăn cấm. Nhưng với cái tính mạnh mẽ, nàng tuyên bố không cho cưới sẽ tự sát. Trước tình thế này, gia đình đành phải chấp nhận. Hôn lễ của hai người đã diễn ra vào ngày 16 tháng 8 năm 1952 tại Hà Nội. Họ chung sống với nhau rất hạnh phúc trong thời gian ngắn. Sau đó những khó khăn của đời sống thường ngày bắt đầu ùa tới. Có giai thoại kể lại rằng năm 1964, trong lúc khó khăn nhất, có lần tình cờ xe của Thủ tướng Phạm Văn Đồng dừng ở Hàng Gia, trông thấy Đoàn Phú Tứ. Thủ tướng cho thư ký đến nhắn là chiều mai mời ông đến nhà riêng ăn cơm. Trong câu chuyện thân mật sau bữa ăn, Thủ tướng bảo: "Tôi biết anh rất giỏi tiếng Pháp và có đọc một số tiểu thuyết cổ điển Pháp mà anh đã dịch ra tiếng Việt. Không những dịch được ý mà còn giữ được cả văn nữa. Sau này anh không dịch cho các nhà xuất bản?" Ông lặng lẽ đáp: "Hoàn cảnh của tôi dịch thì ai in?" Thủ tướng trầm ngâm rồi quả quyết: "Tôi sẽ đảm bảo chuyện đó cho anh." Nhờ vậy đời sống của vợ chồng Đoàn Phú Tứ khấm khá và dễ thở hơn. Cuối năm 1983, ông được Bộ Văn hóa Thông tin trao tặng Huân chương Chiến sĩ Văn hóa. Hội Nhà văn Việt Nam trao ông giải thưởng về văn học dịch. Thật trớ trêu, khi vinh quang trở lại với ông thì người vợ thủy chung đảm đang đã lặng lẽ bỏ ông đi về cát bụi. bà Khiêm bị bệnh nan y phải giải phẫu. Đến tháng 7 năm 1989, bà mất không một lời trăn trối. Hai tháng sau, ông cũng bước theo bà. Hiện nay phần mộ của hai người nằm trên phần đất của xã Đại Kim, thôn Đại Từ, Thanh Trì, xum xuê bóng mát đã gợi đến một không gian êm ả. Sáng nay tiếng chim thanh trong gió xanh của thuở nào. Tài liệu tham khảo: 1. Đoàn Phú Tứ, Con Người và Tác Phẩm, Văn Tâm, Nhà xuất bản Văn Học năm 1995. 2. Và một vài tài liệu khác. Nguyễn Tuân sinh năm 1910, mất năm 1987. Lấy chồng hay chữ như soi gương vàng. Cuối năm 1997, Trường Đại học Sư phạm, Đại học Quốc gia Hà Nội đã tổ chức lễ đón nhận quỹ học bổng Nguyễn Tuân. Đây là toàn bộ số tiền 25 triệu đồng từ giải thưởng Hồ Chí Minh do nhà nước trao tặng cho cố nhà văn Nguyễn Tuân được gia đình chuyển đến. Nguyễn Tuân là một gương mặt độc đáo trong nền văn học Việt Nam hiện đại. Từng con chữ dưới ngòi bút của ông đều tươi rói và lấp lánh một linh hồn. Càng đọc Nguyễn Tuân, chúng ta càng khâm phục khả năng sử dụng tiếng Việt của một nhà văn bậc thầy. Trên tạp chí Tác phẩm Mới số 8 năm 1990, có đăng phát biểu của ông lúc sinh thời. Tôi không có kỷ niệm đẹp về thời thơ ấu và tuổi thanh xuân. Tôi chưa có tuổi trẻ thì đã thành ông cụ non rồi. Tôi viết văn bóng một thời và thiếu quê hương từ những năm 29-30 tuổi. Như vậy thì làm gì có tuổi trẻ? Và mối tình đầu của nhà văn Nguyễn Tuân do chính ông kể lại, chúng ta cũng không tìm thấy được ở đó những hẹn hò, tình tứ, thơ mộng của tuổi mới lớn. Nguyễn Tuân sinh năm 1910 tại phố Hàng Bạc, Hà Nội, là con trai của cụ Nguyễn An Lan, tức ông Tú Hải Văn, một nhà nho bất đắc chí nhưng rất mực tài hoa. Thời niên thiếu, ông theo gia đình sống nhiều nơi ở các tỉnh miền Trung, Bắc. Năm 1929, ông học Thành Chung ở Nam Định. Học đến năm thứ hai trung học, tôi đã cưới vợ. Vợ tôi là con gái Hàng Bạc, cũng là chỗ môn đăng hộ đối do gia đình lựa chọn cho. Tôi cưới vợ sớm vì hồi đó bố tôi ốm nặng, sợ không qua khỏi. Tôi là con trưởng, hai gia đình quen biết nhau đã lâu nên bà cụ muốn cưới sớm. Vợ của nhà văn Nguyễn Tuân là bà Vũ Thị Tuệ. Sau khi cưới vợ, Nguyễn Tuân vẫn còn đi học. Sau đó vì tham gia bãi khóa chống lại thầy cô giáo người Pháp xúc phạm đến tinh thần dân tộc của học sinh, ông bị đuổi học. Lúc trở về Thanh Hóa, mẹ tôi lấy cho một bác họ để tôi mở hiệu sách. Tôi làm đại lý cho các báo Trung Bắc Tân Văn, Thanh Nghệ Tỉnh, Tiểu Thuyết Thứ Bảy. Được vài năm tôi phá gần sạch vốn, đành đưa vợ con về sống bám vào thầy mẹ tôi. Nguyễn Tuân kể, lúc này bà Tuệ mới sinh con trai đầu lòng được 2 tháng. Nguyễn Tuân cùng bạn bè rủ nhau trốn đi chơi Thái Lan. Vừa chân ướt chân ráo đến Bangkok thì bị bắt và giải về Hà Nội. Được thả về, ông làm chân giữ kho ở nhà máy đèn Thanh Hóa. Một hôm chủ sở bắt gặp tôi đang đánh máy. Đây không phải là công việc của tôi. Nó hỏi tôi đánh máy cái gì. Bạn bè chung quanh nói anh ấy đang làm thơ. Thằng chủ sở tức mình, xách cả cái máy định ném vào đầu tôi. May mà tôi tránh được. Thế là tôi bỏ việc. Bà Tuệ kể lại, không được bao lâu, nhà tôi lại xách vali ra đi. Tôi không hề ngăn cản nhà tôi trong những chuyến đi. Rất yêu quý và phục ông ấy. Tôi không muốn làm phiền ông, mặc dù xa ông, tôi buồn biết bao nhiêu. Biết làm sao được, khi mà Nguyễn Tuân là người tôn thờ chủ nghĩa xê dịch và thèm đi giữa buổi Tây Tàu nhố nhăng, làm lạc mất của quan niệm cũ, làm tiêu mất bao giá trị tinh thần. Giang bóng một thời, chính trong thời đi giang hồ, ông có gửi về cho vợ bài thơ. Ấy là lúc ông theo đoàn làm phim của Nguyễn Doãn Dượng sang Hồng Kông đóng phim Cánh Đồng Ma. Bài thơ viết vào dịp cuối năm nơi đất khách quê người mới não ruột làm sao. Bốn bể cũng là nhà, Tết này lại ở xa, hồn quê theo lá rụng, đất khách đóng trò ma. Gió bụi quên ngày tháng, biển hồ gặp sông pha, đừng cho đàn trẻ biết, rối ruột khách thiên nha. Và bà Tuệ còn kể một chi tiết khá thú vị về Nguyễn Tuân. Lúc sắp sửa đẻ đứa thứ sáu, nhà tôi viết thơ về hẹn đưa tôi đi sinh. Tôi sung sướng chờ đợi, nhưng đợi mãi nhà tôi vẫn không về. Ngay một bức điện, một bức thư đưa tin cũng không có. Đã đến ngày sinh, tôi buồn rầu thui thủi một mình vào nhà hộ sinh. Không tránh khỏi có phần tủi thân và thầm quán trách sự vô tâm của nhà tôi. Không những vô tâm mà còn đỉnh đoản nữa. Đạo diễn Đình Quang kể, có lần Nguyễn Tuân dẫn con vào rạp cine xem chiếu bóng. Tan phim, ông mãi theo bạn bè đi chơi tiếp, bỏ quên con đang nằm ngủ chèo queo trong rạp. Đến khi nhớ lại, ông vội chạy đến rạp, thấy vắng que, lo cuống lên. Không ngờ bà Tuệ đã đến dẫn con về từ lúc nào rồi. Nói về người tình đầu tiên và cũng là vợ mình, Nguyễn Tuân cho biết, chúng tôi sống với nhau hòa hợp cho đến bây giờ, cũng là lúc đầu bạc răng long rồi chứ còn gì nữa. Chung quy phải nói là do ở nơi bà ấy cả. Tôi là thằng phá đình, phá chùa, vì vậy cái người chịu đựng được tôi lại còn chung thủy và tận tụy săn sóc mình thì cũng như người tô tượng đúc chuông chứ còn gì nữa. Không hiểu bà ấy quý tôi về cái nỗi gì, chứ tôi phá bà ấy nhiều đận đến là điêu đứng. Còn bà Tuệ thành thật cho biết, hơn 50 năm trôi qua, sống với nhau, xa nhau nhiều, nhưng chỉ có đến tuổi già mới có điều kiện gần nhau. Tính cách hai chúng tôi rất khác nhau, nhưng sao vẫn hợp nhau. Nhà tôi khó tính, rất khó tính. Càng lớn tuổi càng khó tính, nhưng tôi vẫn cố chiều được. Năm 1986, Nguyễn Tuân ốm nặng, tưởng không qua nổi, bèn nói vui với vợ. Bà với tôi thì nên ai đi trước? Không ngờ bà Tuệ trả lời một câu mà Nguyễn Tuân nhận xét là rất tình tứ. Nếu ông đi trước thì tôi sẽ buồn lắm, nhưng tôi mà đi trước thì ông sẽ rất khổ vì không ai săn sóc ông được như tôi. Và như vậy tôi chết cũng không đành. Nếu không có sự nhẫn nại chịu đựng của bà Vũ Thị Tuệ, thì liệu chúng ta có được những trang tuyệt bút về Giang Bóng một thời năm 1940, Một Chuyến Đi năm 1941, Tàn Đèn Dầu Lạc năm 1941, Tùy Bút năm 1943, Chùa Đàn năm 1946, rồi Tình Chiến Dịch năm 1950, Hà Nội Ta Đánh Mỹ Giỏi năm 1972, vân vân. Về cuối đời, bà Tuệ cho biết thêm, nghĩ lại từ khi lấy nhau cho đến lúc có bảy mụn con, chúng tôi xa nhau luôn, biết bao khó khăn vất vả, nhưng cứ mỗi lần nhà tôi đi xa về thấy các con khôn lớn, ông rất vui, tôi cũng thấy mát lòng và quên đi những phiền muộn vất vả. Đối với tôi, nhà tôi lúc nào cũng chu đáo, nhà tôi chưa hề nặng lời với tôi lần nào. Mặc dầu xa nhau luôn, nhưng tôi vẫn tin ở nhà tôi. Hồi trước cách mạng, nhà tôi cũng theo bạn đi hát Ả Đào. Tôi còn nhớ, có lần có người đến gõ cửa báo tin cho mẹ con tôi biết là nhà tôi đang ở nhà này, nhà nọ. Tôi cứ để mặc. Với mắt tôi, nhà tôi bao giờ và lúc nào cũng là một người có suy nghĩ. Tôi sực nhớ đến câu ca dao xưa, lấy chồng hay chữ như soi gương vàng. Có lẽ đây là niềm tự hào của bà Vũ Thị Tuệ đối với nhà văn bậc thầy Nguyễn Tuân. Và chúng ta cũng tự hào có nhà văn Nguyễn Tuân trong nền văn học Việt Nam hiện đại. Tài liệu tham khảo: 1. Nhà văn qua con mắt những người thân, nhà xuất bản Hội Nhà văn năm 1994. 2. Tạp chí Tác phẩm mới, số 8 năm 1990.